người em sông hương núi ngự của lũy tre thôn Vĩ Hiền, của kinh thành cổ xưa thật xưa. Sống độc thân trong căn phố nghèo, bởi trót thương nên nhớ thật nhiều, bởi em là hạnh phúc tình yêu. Ở bên đi qua bên nơ, cách con sông chuyến đò chẳng xa, nhỏ sáng thắm có tôi đợi chờ.
Quý vị đang nghe Văn Nghệ cuối tuần trên sóng SBS Việt ngữ với Mê Hoa và anh Tuấn Tôn. Chúng ta tiếp tục những câu chuyện và những bài hát về Huế. Kỳ vừa rồi chúng ta đã nghe hai bài hát tuyệt vời về vùng đất thần kinh này, về miền Trung của Phạm Duy sáng tác năm 1947 và Tiếng Sông Hương của nhạc sĩ Phạm Đình Chương sáng tác vào những năm 1960 nằm trong trường ca Hội Trung Dương. Và bài hát mà quý vị đang nghe là bài Huế xưa sáng tác của Lê Minh Bằng do Quang Linh trình bày. Đây cũng là một trong những bài hát rất rất quen thuộc, rất nổi tiếng về Huế, vùng đất của nón lá, áo dài và những điệu nam ai nam bằng.
Nón nước thần kinh quê hương đất lành, cả trái tim sông núi của mình, cả linh hồn của dân hùng anh. Bởi đâu gây nên nóng nỗi cánh chim bay giữa trời, đã lạc em trong cơn biến động để tháng năm hai đứa lạnh lùng, để đêm ngày kẻ nhớ người mong. Khổ đau cao như mây tím, phố năm xưa đã đâu mà tìm.
Anh Tuấn có nhận thấy một điều rất là ngộ, những cái bài hát về Huế bao giờ cũng mang âm hưởng rất là đặc trưng Huế, và bao giờ cũng hòa theo là có đàn tranh, đàn bầu và có tiếng sáo. Nó làm cho những sáng tác, những cái ca khúc về Huế nó đặc trưng, nó đặc thù, nó không lẫn vào đâu được. Thì đó là một điều rất là lạ. Và còn nữa, những nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ khi về Huế, viết về Huế thì họ cũng đắm trong cái không gian, trong cái tình cảm đó, và cũng và tác phẩm của họ viết về vùng đất này cũng thể hiện cái điều đó, cũng không lẫn vào đâu được. Chẳng hạn như hôm trước anh nhắc đến Văn Cao, Một Đêm Đàn Lạnh Trên Sông Huế chẳng hạn.
Mai Hoàng có một nhận xét rất là chính xác khi nói về cách của người Huế và cách của người viết nhạc cũng như người hát. Tại vì thực sự tên cái ngũ cung của Huế, những âm sắc thì không có phát âm thẳng tiếng được mà nó cong. Ví dụ chữ nói, người miền Nam gọi là nói, người miền Bắc nói gọi là nói, nhưng mà người Huế người ta không nói như thế. Cái giọng người Huế nó là nói. Thì bà nó cái âm sắc nó cong rồi, thành ra trong cái ngũ cung của Huế, cái cách phát âm trong ngũ cung Huế nó vậy đó. Và trên cái nền của Nam Mai Nam Bằng thì nó phải hát rất là chậm rãi, sâu lắng thì nó mới tải hết được cái hơi để phát âm cho nó tròn vành rõ chữ. Thành ra Mai Hoa thấy có khi nào mà nhạc Huế người ta viết nhanh hoặc là giai điệu dồn dập nó từ từ chậm chậm mới sâu lắng mới tròn vành rõ chữ, đó là cái cách nói người Huế, tròn vành rõ chữ.
Và các nhà thơ khi về Huế làm những cái bài thơ về Huế, họ bị cái không gian, cái thời gian, cái tình cảm, cái khung cảnh trĩu trong cái thơ họ, cho nên thơ nó cũng ể ải và nó cũng mang cái hơi giống trời mưa ở Huế sao buồn thế, cứ kéo dài đến mấy ngày rồi một đêm đàn lạnh trên sông Huế, thì mình phải cảm thấy là nó rất Huế.
Tại vì những nhà thơ người ta cảm thụ qua cái hình ảnh xung quanh và qua cái thời tiết. Thời tiết nó tạo nên cái cảm xúc và cách nhìn nhận. Ví dụ như Văn Cao thì cũng viết là cũng đàn lạnh thời tiết, rồi hoặc là viết về mưa. Hầu hết những nhà thơ đều viết về Huế thì đều có gắn với thời tiết. Ví dụ như 45 năm sau cái một đêm đàn lạnh trên sông Huế thì Văn Cao mới có dịp về lại Huế. Và đêm đó để cho cây đàn thơ của ông nó ngân lên một cái giai điệu gọi là giai điệu Huế xưa. Tôi đọc vắn tắt mấy câu, nó rất là dễ thương. Về Huế xưa, đường phố mưa dài, về phố xưa, nhìn phố mưa buồn. Tức là cái hình ảnh nó bao giờ nó cũng quyện vào cái thời tiết hết. Thành ra tôi nhớ ngày xưa mà bạn tôi mà ở Huế mà viết thư mà gọi là tán tỉnh mấy cô á, là luôn luôn nói câu là sáng nắng, chiều mưa, trưa tạnh, lạnh về đêm. Tôi nghĩ rằng là để nói như thế phải nói đến tấm lòng của người con trai mà khi quen biết một cô gái xứ Huế, để cho thấy cái sâu lắng trong tình cảm. Rồi tôi nghĩ rằng cái đối đáp lại người con gái với cái tình cảm người con trai, mà trong cái những cái dòng nhạc Huế nó đều phản phất cái sự luyến ái, cái tình trai gái nó đẹp lắm mà nó rất là sâu lắng. Chúng ta nghe Lê Minh Bằng viết cái bài Huế xưa, chúng ta sẽ thấy rằng bản nhạc này nó đem cho chúng ta một cái sự nao lòng. Khi chúng ta nói đến tình cảm và cái sự thương nhớ của một người con trai đối với một cô gái Huế thì chúng ta cũng phải nghe lại cái sự da diết khi mà cô gái Huế trả lời về những cái chuyện chờ đợi và chuyện những cánh chim đi mất biệt, đi cánh chim phiêu bạc, mà thực sự chúng tôi cũng đã từng được nếm qua cái cảm giác đó rồi. Nghe nó như một vết cắt ngọt ngào, nó rất đau buốt mà đau buốt đến tận tâm can. Chúng ta nghe thử cái bản nhạc Huế buồn của nhạc sĩ Lê Vinh viết do chính một ca sĩ cũng là gốc Huế, ca sĩ Duy Quỳnh ca, thì chúng ta sẽ thấy được cảm xúc và cách trả lời nó nhẹ nhàng mà nó như là dao nó cắt vào tim đó.
Anh đi rồi xứ Huế buồn hiu đó anh. Anh
Vừa rồi là Như Quỳnh với Huế Buồn của Lê Dinh. Quý vị đang nghe Văn Nghệ cuối tuần trên sóng SBS Việt ngữ với Mai Hoa và anh Tuấn Tôn. Nói đến Huế trong những ngày này cách đây 50 năm, năm 1968, năm Mậu Thân, không chỉ riêng Huế mà cả miền Nam ăn mình dưới sự tấn công của Bắc Việt. Và đây là một trong những cuộc thảm sát thường dân được xem là vô tiền khoáng hậu trong ký ức và trong tâm khảm của người dân miền Nam. Nói về binh biến Mậu Thân ở Huế thì có một cái nghi án về sự có mặt của ông Hoàng Phủ Ngọc Tường tại thành phố Huế vào thời điểm mà cuộc thảm sát xảy ra. Đây là một cái nghi án rất rất là lớn. Hôm trước anh Tuấn Tôn có cho con nghe một cái đoạn băng ghi âm cái lời nói của nhà thơ Trần Văn Sao.
Trong cái chuyện của nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường thì tôi cũng đã cố gắng tôi tìm đến cái nhà thơ Trần Văn Sao và ghi âm lại buổi nói chuyện với ông.
Thì quý vị chắc có lẽ nhắc đến nhà thơ Trần Văn Sao thì biết đến cái bài thơ Tao Chửi rất là nổi tiếng của cái nhà thơ phản tỉnh này. Trước năm 75, ông là một nhà thơ cánh tả, vì vậy mà ông đã bỏ đi vào khu. Rồi khi vào khu và nhận ra cái thực tế mặt trái của cuộc chiến mà gọi là cuộc chiến chống Mỹ cứu nước của phía bên Bắc Việt thì ông đã phản tỉnh, và sau đó ông là một nạn nhân, anh em của mình. Thì cái đoạn băng ghi âm mà anh Tuấn Tôn cho Moa nghe thì ông nhà thơ Trần Văn Sao nói rằng là vào thời điểm Tết Mậu Thân, ông ở cùng với Hoàng Phủ Ngọc Tường. Thế nhưng các tư liệu ở trên trang mạng chia sẻ, người ta nói rằng là ông Hoàng Phủ Ngọc Tường đã đứng chánh án của cái tòa án quân Bắc Việt Việt Cộng để xử những người dân Huế. Trong đó có một cái người bà vợ ở trong cái hồi ký nhắc lại rằng là chồng bà khi mà bị bắt tới cái trường gia hội đó nói với bà là em đừng lo, bởi vì cái người ngồi chánh án kia là thầy của anh, thầy Tường. Thế nhưng mà rồi sau đó thì ông cũng đã bị giết đi. Thì đây là một cái nghi án rất là lớn, chúng tôi cũng chỉ đưa lên như vậy, hy vọng rằng sự thật rồi theo thời gian cũng sẽ được phơi bày.
Tôi thì tôi vốn công bằng với cuộc sống, và mình có một cái niềm tin vào cái cuộc sống nó đi theo chiều hướng tốt đẹp lên. Và tôi nghĩ rằng đó là một điều để mà chúng ta cũng đã thống nhất với nhau rằng chúng ta đưa để cho công luận nhìn rõ về một cái sự việc, chứ chúng ta không có lên án một cá nhân nào trong cái sự việc này hết Mai Hoa.
Yeah.
Đúng như Mai Hoa nói, sự thật nó vẫn luôn luôn là sự thật. Tuy nhiên cái việc đúng sai thì chúng ta cũng phải được nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau. Và chúng ta là những người làm chương trình, chúng ta phải trung thành với cái cách suy nghĩ của người làm chương trình.
Ngày xưa Huế có con đường trắng, ôi con đường trắng, áo trắng đơn sơ, áo trắng ngây thơ, áo trắng như mơ, áo trắng học trò. Nàng tôi khít tìm đàn. Các em đi vàng thu lá thu bay, đường
vị đang nghe những con đường trắng sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, ghi lại dấu ấn Huế bị tấn công vào năm 1968, cả thành phố trắng mọt khăn tan. Bài hát này do ca sĩ Hoàng Oanh trình bày.
Ngày nay Huế có áo qua đông ba, áo về thường tử, áo lên bên ngự, áo ngược phú cán. Quần khăn tan, mùa xuân chưa héo hạt. Mùa xuân mà héo hạt dẫu hơn chưa. Ngày nay